SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Máy ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Hẳn là những tuần qua rất là bận rộn và cũng rất là nhiều niềm vui khi mà chúng ta được tham gia những hội chợ Tết nào của cộng đồng tại Úc, và bên cạnh đó chúng ta thưởng thức một cái mùa xuân, tìm hiểu một cái chủ đề mà Ngọc tin là chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy rất là ý nghĩa trong năm mới, đó là chất lượng cuộc sống. Rất là vui có chị Anna Ngọc Lê ngày hôm nay cùng với Bích Ngọc trong studio của SBS.
Xin chào Bích Ngọc và xin chào thính giả chương trình Máy ấm gia đình SBS Việt ngữ. Anna rất là hân hạnh được trở lại đây để chia sẻ vào ngày đầu năm.
Chắc hẳn là khi mà chúng ta bước qua một cái năm mới thì đối với những người Tây thì họ hay đặt ra cái gọi là resolution, tức là những cái mục tiêu ha, để mà mình nỗ lực trong năm mới. Còn đối với người Việt của mình thì lúc nào mình cũng có cái xu hướng là mình nhìn lại cái năm cũ và mình xem coi là trong cái năm mới này mình có thể làm cái điều gì để thay đổi, để cho nó tốt hơn. Cho nên là Bích Ngọc nghĩ là cái việc mà chúng ta nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của mình nó rất là quan trọng, và mỗi năm mỗi ngày trôi qua mình đều mong cầu cái điều đó trong cuộc sống. Trước khi mình nói mình nâng cao cái chất lượng cuộc sống đi, chắc là mình phải định nghĩa đúng không chị? Thế nào là chất lượng cuộc sống? Bởi vì Bích Ngọc nghĩ là cái định nghĩa của Bích Ngọc về cái một cái cuộc sống có chất lượng á, nó sẽ khác với chị Anna và với những người khác. Với chị Anna thì chị định nghĩa cái chất lượng cuộc sống như thế nào ạ?
Wow, tôi vừa vào là mình có một câu hỏi rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là Ngọc thấy cái câu chúc đầu năm á, nó nói lên được nhiều điều về chất lượng cuộc sống lắm á. Anna thấy là nếu mà cuộc sống của mình nó có sức khỏe dồi dào nè, gia đạo an khang nè, mọi người hòa hợp nè, công việc làm ăn thì thành công phát đạt ha, tiền tài thì đầy đủ hết á, vạn sự như ý thì có phải là cuộc sống rất là viên mãn không?
Dạ đúng rồi. Thì trong cái câu chúc đó mình thấy được á là có cái lời chúc về sức khỏe nè, lời chúc về gia đình nè, lời chúc về tiền tài nữa, rồi cả lời chúc về cái cuộc sống xung quanh.
Cái câu chúc đó là như vậy, nhưng mà thực tế cuộc sống thì sao? Chúng ta hay gặp điều gì? Đôi khi là mình cũng không có rõ lắm cái chất lượng cuộc sống mong muốn của mình là gì hết. Bích Ngọc công nhận không? Thì Anna cũng muốn nói cho nó rõ hơn là tại vì trong quá trình làm việc với rất là nhiều thân chủ thì mình thấy là khi đặt câu hỏi ra chị muốn sống một cuộc sống như thế nào? Thì đa số là mọi người sẽ nói là tôi không muốn thế này, tôi không muốn thế kia. Ví dụ như tôi không muốn con tôi nó không ngoan, tôi không muốn phải đi làm 2-3 jobs, nghĩa là 2-3 công việc, hay là tôi không muốn, nhưng mà muốn cái gì thì lại không rõ. Cái quan trọng nhất là muốn cái gì. Thì muốn cái đó đó nó mới nói lên được thì chất lượng nó là cái gì. Nó không phải hiểu được cái như thế nào là cái muốn, mình phải biết cái chất lượng như thế nào. Mình nói chung chung về chất lượng thì đa số Anna để ý là tập trung vào đi kiếm tiền nhiều quá.
Đúng rồi.
Thì điều đó là cũng đúng thôi, tại vì cũng phải có tiền thì mới đủ để trang trải cuộc sống đúng không? Nhưng mà mình đôi khi mình đánh đồng chất lượng là tiền.
Bích Ngọc thấy cái điều này nó diễn ra rất là phổ biến nè, rất là nhiều người họ cho rằng là càng có nhiều tiền thì cái chất lượng cuộc sống nó càng được nâng cao. Tại vì khi mình có tiền thì mình có thể sở hữu được những cái thứ mà mình muốn, và quan trọng là mình có thời gian. Thường thì có vẻ như có tiền thì sẽ có thời gian, không phải làm 3-4 công việc như hồi nãy chị Anna nói. Điều đó không đúng hay sao hả chị Anna?
Cũng đúng, thì đúng là có tiền mà có thật nhiều tiền thì mới gọi là có chọn lựa. Còn đôi khi có tiền mà ở mức độ trung lưu, như đa số người Việt của mình ở tại Úc đi, Anna nhìn thấy là người Việt của mình mà để có được cuộc sống trung lưu á, là thu nhập khoảng chừng 150.000 trở lên trong một hộ gia đình á. Cũng phải làm nhiều việc á. Nếu mình đi làm thuê, còn nếu như mà mình đi làm chủ tiệm đi, thì mình phải giữ cái tiệm đó suốt luôn á, chứ dừng cái đóng cửa tiệm cái là không có thu nhập. Mà nếu có tiệm thì sẽ có nhân công, nhưng và sẽ có rất là nhiều bill nợ ngân hàng. Đó thì tất cả những khoản tiền đó đôi khi nó làm chủ mình. Thì cuối cùng là mình sẽ kiếm được cái thu nhập là 6 gọi là six figure income đó, là trên 6 con số 0 đó. Thì kiếm được cái thu nhập đó thì cũng phải bỏ ra rất là nhiều thời gian. nếu mình chọn lựa là đi làm thuê hoặc là làm chủ. Cái đó nó làm cho người ta có tiền nhưng lại không có thời gian. Mình không có thời gian đón con đi học nữa. Rồi mình đi làm về thì mình rất là mệt mỏi, rồi mình không có thời gian dành cho người thân trong nhà. Cái đó thì có phải là cuộc sống chất lượng không?
Không, dạ. Không có thời gian đó mình xài tiền đúng không?
Không có thời gian để
mình hưởng thụ.
Rồi không có thời gian, có rất là nhiều người có tiền nhưng không có thời gian để đi massage. Người thì nhức mỏi tùm lum tại vì làm việc mà cứ 6-7 ngày một tuần thì chắc chắn là sẽ phải dùng cái cơ thể này chứ, phải dùng cái trí tuệ này chứ, kiệt lực luôn á.
Mình có tiền nhưng mà mình không có thời gian đó, mình xài tiền không có thời gian để mình hưởng thụ thì đó cũng không phải là một cuộc sống chất lượng đúng không chị?
Cho nên mình phải biết cái chất là cái gì, lượng là cái gì, đúng không? Cho nên mình hiểu, đôi khi mình cứ nghĩ chung chung, chất lượng là có tiền. Vậy thì nếu mình nói chất lượng là có tiền thì có thật nhiều tiền phải là nhiều chất lượng hơn chứ. Nhưng mà thực ra chữ chất lượng nó có hai cái chữ tách ra nha. Và lượng nó khác nhau. Ví dụ như lượng về tiền đi, đó là lương 5.000 đô hay là 10.000 đô, nó sẽ khác với lương 1.000 đô một tháng. Thì mình đo lường được liền à. Thì chắc chắn mình thấy cái số lượng lương mà một tháng 10.000 đến 20.000 là thấy khỏe khỏe rồi đó. Đúng không? Còn dưới 4.000 cái là thấy bắt đầu căng rồi đó. Đúng không? Dưới 4.000 trả tiền tiền thuê nhà hay là tiền nợ ngân hàng, tiền bill rồi xong là cảm thấy hơi căng căng rồi đó. Mà căng căng thì có nghĩa là chất lượng tinh thần là mình bắt đầu là nó đã giảm xuống rồi. Mà cái số tiền mà ít thì chắc chắn là mình sẽ không có dám dành ra để sử dụng những dịch vụ xa xỉ. Ví dụ như lâu lâu đi xa, đi chăm sóc chân hay là chăm sóc da. Cái đó nó mới nâng lên chất lượng cuộc sống của mình. Về lượng thì mình đo lường được như vậy. Hay là mình mua 1 kg gạo thì mình thấy rất là khác với lại 100 kg gạo. Nhưng mà về chất á, thì sao đây? Cái đo lường đó nó sẽ không đơn giản. Ví dụ như tại sao mà một viên đá cũng lấp lánh nhưng mà một viên thì chỉ có vài trăm đồng là được, còn một viên thì lại có tới nhiều viên đá nó mấy chục ngàn, đúng không? Có khi vài trăm ngàn. Thì cái chất nó khác nhau sao? Cái chất và cái lượng là hai cái phạm trù khác nhau. Rồi mình đem mình gộp nó chung lại, cái xong mình cảm nhận sơ sơ là hình như chất lượng đo bằng tiền. Tại vì thực tế trong cuộc sống thì mình mua cái nhà đi, mình cũng đo bằng tiền để mình biết cái nhà nào chất lượng hơn cái nhà nào. Vậy thì cuộc sống nó có chất lượng và mình đo cũng bằng tiền cũng được đi. Nhưng mà mình đo cái gì? Mình lấy tiền đó mình đo cái gì mới là điều quan trọng.
Vậy thì nếu như mà một cuộc sống vừa phải đầy đủ cơm ăn áo mặc như chúng ta, Bích Ngọc đang nói về những cái người Việt hầu như sống tại Úc á, là những người mà thuộc tầng lớp mà trung lưu như chị nói, thu nhập là 6 chữ số hai vợ chồng đi ha, 150.000 cho một năm á, đủ ăn đủ mặc, mình muốn mua gì mình cũng có thể mua. Mình lâu lâu mình vẫn có thể đi holiday, đi chơi, đưa các con đi chỗ này chỗ kia vào mỗi cuối năm chẳng hạn. Thì như vậy cuộc sống nó đã chất lượng chưa?
Rất là thú vị đúng không? Cho hồi xưa Anna cũng nghĩ có nhiều người cũng nói Anna câu đó, thôi đủ ăn đủ mặc đủ rồi, gì đâu mà đòi hỏi thêm chi cho nó cực cái thân, đúng không? Người ta kêu thôi ăn nhàn đi chẳng hạn, thì Anna lại không thích ăn nhàn. Có nhiều thời gian mà ăn nhàn thì cũng không thấy chất lượng. Mà đủ ăn đủ mặc thì bao nhiêu là đủ, đúng không? Như là Bích Ngọc cũng biết là có người tủ quần áo của người ta toàn là hàng hiệu, đúng không? Có hàng trăm cái giỏ sách. Nhưng đối với người ta vẫn còn cái chỗ để phấn đấu. Và người ta vẫn muốn nâng cao cái chất lượng lên, muốn thêm nữa. Và cái thêm nữa này có phải là thêm vật chất không? Hay là thêm cái gì khác? Thì các chuyên gia về cuộc sống thì người ta cũng có đưa ra một số cái khái niệm để cho mình cảm thấy là nó đơn giản hơn chút xíu. Tưởng là phức tạp lắm nhưng mà chỉ có 4 cái phần cơ bản thôi. Mà nếu như mình đo lường tất cả những cái phần này thì mình sẽ biết được là cái chất lượng của mình ở mức nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Vâng, Bích Ngọc rất là muốn nghe 4 cái thang đo lường thế nào là một sống có chất lượng từ chị Anna Ngọc Lê.
Đối với từng con người mình, nó chỉ có những 4 cái lĩnh vực này là 4 lĩnh vực rất là chính. Và nếu như mình suy nghĩ cho kỹ thì nó cũng chỉ gồm bao nhiêu đó thôi. Đó là cái nội tâm của mình, sức khỏe của mình, các mối quan hệ của mình và tài chánh của mình. Tức là mình chọn làm cái gì đi nữa thì cũng là để tạo ra một cái điều kiện tài chánh nào đó.
Nó có xếp theo cái thứ tự quan trọng như chị Anna Ngọc Lê vừa mới trình bày không? Nội tâm phải đi đầu và cuối cùng tài chánh là đứng cuối không? Hay là nó sẽ là bốn yếu tố xếp ngang hàng với nhau ạ?
Câu hỏi rất là hay á, Vinh Ngọc. Ngày xưa thì cũng như mọi người, mình cũng tập trung vào đi làm kiếm tiền. Thì tức là mình đã tập trung vào tài chánh. Nhưng mà để đi làm kiếm được nhiều tiền hơn hay là ít tiền hơn thì đúng là nó phải dựa vào cái giá trị con người của mình. Sau này được các chuyên gia chỉ dạy thì mình mới thấy là dựa trên cơ sở giá trị phi vật chất á, cái giá trị mà vô hình á, tức là nội tâm của mình á, cái cách mình ăn ở để mà mình có giữ được những mối quan hệ như thế nào, rồi cái sức khỏe mình ra sao trên nền tảng đó đó, thì Anna thấy là mình có cơ hội để kiếm tài chánh tốt hơn. Cho nên á, mình quay trở ngược lại, mình trau dồi những cái tố chất, yếu tố mà mang tính nền tảng. Nó giống như cái nhà mà mình xây á, trên, mình xây một cái lâu đài thì mình sẽ xây cái nền tảng nó kỹ hơn, mất nhiều thời gian hơn. Thì cái nền tảng đó phải là cái nội tâm của mình phải vững nè. Để sóng gió gì mình cũng có thể đối diện được. Sức khỏe mình phải ngon. Người ta nói là có sức khỏe thì có hàng ngàn giấc mơ. Còn không có sức khỏe thì chỉ còn có một giấc mơ. Đó là mơ được khỏe, phải không ạ? Nhiều khi không có sức khỏe thì mình đi làm, cái cuối cùng mình trả tiền bill trị bệnh chẳng hạn, thì cuối cùng là tiền để phục vụ cái chất lượng cuộc sống mà mà mình lại đi đánh đổi sức khỏe cho cái đồng tiền nó ít giá trị hơn. Cho nên Anna cho rằng á, những cái giá trị nội tâm, sức khỏe và các mối quan hệ của mình nó phải là cái nền tảng.
Chúng ta đang trên một cái hành trình gọi là mình phấn đấu để mình nỗ lực mình đạt được bốn cái yếu tố này. Mà nếu mà quý vị nào đang nghe chương trình này mà nhận thấy là tôi đã có sức khỏe rồi, tôi đã có tài chánh rồi, nhưng mà các mối quan hệ của tôi với gia đình, một thành viên trong gia đình nó đang còn sức mẻ, thì đây cũng là lúc để mình đặt cái mục tiêu để mình sửa, mình hàn gắn cái mối quan hệ đó để mình có một cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Hoặc nếu như ai đó mà cảm thấy là tôi có rất là nhiều tiền rồi, cái mối quan hệ trong gia đình, vợ chồng thương mến, gia đình hòa thuận, nhưng mà tôi lại thiếu sức khỏe, thì đây là lúc để mà mình nhìn lại, đúng không chị? Để mình chăm sóc cái sức khỏe của mình.
Cái mối tương quan, tương hỗ giữa bốn cái lĩnh vực này giống như Bích Ngọc vừa phân tích đó, nó làm cho người ta có cảm giác rất là phức tạp. Có cảm giác như là cuộc sống của mình sao mà lộn xộn quá, sao có nhiều vấn nạn quá. Tại vì nhiều khi trong lòng bất an một cái á, thì về nhà là cự nữ rồi. Cự nữ thì chắc chắn là mối quan hệ trong nhà nó không có tốt. Rồi cái mình sự lo lắng của mình á, mình cảm thấy nội tâm mình nó không vững, thì chắc chắn là mình sẽ lo lắng cho tương lai. Đúng không? Mình sẽ thấy là tương lai không biết mình có đối diện được với những cái chuyện như con lớn lên là mình cho nó ăn học làm sao. Rồi mình sẽ không biết là chồng mình có còn yêu thương mình không, vợ mình có còn bên mình hay không. Những yếu tố nội tâm nó làm cho ảnh hưởng ba yếu tố còn lại. Cái nó làm cho cuộc sống có vẻ phức tạp. Nhưng thực tế là có thể mình chỉ chút xíu nội tâm thôi là nó xong rồi. Hay là hoặc là sức khỏe nó ảnh hưởng đến nội tâm. Tại vì cái cơ thể mà mệt á, thì chắc chắn là nó sẽ làm cho mình bất an. Hay là nội tâm bất an thì nó lại ảnh hưởng sức khỏe. Đó, nó cứ ảnh hưởng lẫn nhau như vậy.
Đúng rồi.
Và cuối cùng là mình làm ra tiền nhưng mà nội tâm không vui, mối quan hệ không tốt. Thế là mình đi ra ngoài mình mua tùm lum hết để mà phí xài cái tiền đó. Cuối cùng là mình không có một cái sự hợp nhất trong gia đình. Để mà biết được là mình cùng nhau hướng về cái gì. Thế là cuối cùng là nó lộn xộn hết trơn à. Đó, nhưng mà thực tế là nếu mình biết được rằng nó có những cái nền tảng, con người của mình có nền tảng nội tâm như vậy, sức khỏe của mình như vậy, và mối quan hệ như vậy, tập trung vào đó. Nếu như mình đang không biết sửa ở chỗ nào thì hãy bắt đầu tập trung vào chính mình ở những cái lĩnh vực đó. Thì cuối cùng thì dần dần nó sẽ đạt được cùng một lúc. Anna không có tin rằng mình chỉ tập trung vào một cái mà nó được. Tại vì hễ mà tập trung vào tiền nhiều quá thì nó mất cân bằng. Hoặc là tập trung vào sức khỏe nhiều quá thì lại cũng mất cân bằng về mối quan hệ. Đôi khi có nhiều người cứ đi tập gym suốt ngày thì bỏ luôn. Hoặc là đi tập Iron Man chẳng hạn. Thì cuối cùng là mất vợ mất con. Tại vì mười mấy tiếng đồng hồ một ngày cứ lo sức khỏe thì nó mất cân bằng.
Đúng
cho rồi. Nên mình phải có cách để mà mình làm cho được hết các lĩnh vực đó.
Trong cái phần mà chuẩn bị của chị Anna cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay á, thì chị Anna có chia sẻ về năm cái nhóm người đó, họ có cái cuộc sống tương ứng và cái cách sống tương ứng với cái nhóm tính cách của họ. Chị có thể trình bày về năm cái nhóm người như vậy để coi Bích Ngọc trong cái nhóm nào không chị?
Cảm ơn Bích Ngọc. Đó là một tri thức mà Ngọc Anna rất là quý á, khi mà mình nghe được, học được á. Do mình nhìn cuộc sống thì mình cắt mối quan hệ của mình với người khác, đôi khi mình không biết vì sao một người có cuộc sống như thế. Rồi vì sao mà một người họ không thể tiến lên, hoặc là vì sao một người lại rất là đơn giản để thành công. Thì mình nhìn vô do cái một trong những kiến thức mà mình có thể nhìn thấy để biết mình thuộc vào nhóm người nào để mình có thể chọn. Thì đó là kiến thức năm nhóm người trong xã hội. Thì cái nhóm thứ nhất á, là cái nhóm người mà họ rất là yêu ước mơ, họ thành tựu được rồi thì họ chán. Anna đã từng có thời gian như vậy á. Ví dụ như ước mơ đi sang nước ngoài để học thạc sĩ, làm xong rồi cái tự nhiên cái đi làm vài năm cái tiền sao chán quá vậy, sao mình làm được vậy rồi còn gì nữa không? Lúc đó không biết làm gì nữa, lúc đó gần 40 tuổi cái tự nhiên mình thấy ô sao vậy thôi á hả? Thì lúc đó mình không có một ước mơ nào lớn hơn hết đó. Thì đó là một nhóm, mình cũng nằm trong nhóm đó. Rồi cái nhóm nữa là người mơ tưởng về những cái quá khứ của mình, thường nói về quá khứ lừng lẫy của mình. Nhưng mà hiện nay thì dừng lại rồi. Ví dụ như tôi đã từng là thị trưởng, tôi đã từng là học sinh rất là xuất sắc, tôi đã từng đạt giải gì đó, tôi đã từng có nghĩa là ngay bây giờ hiện tại nó không bằng quá khứ.
Hồi xưa làm nhảy nè, hồi xưa nhảy kia, giờ mình nghe rất là nhiều trong cuộc sống.
Thì có vẻ là người ta đã dừng lại rồi, là người ta đã đi xuống rồi. Khi mà nói, thường xuyên nói về quá khứ lừng lẫy, tức là ngay thời điểm không bằng. Khi mà mình không có so sánh về quá khứ, mình thấy một cái tương lai phía trước ấy, thì có nghĩa là mình còn cái gì đó để hướng tới. Thì đó là nhóm thứ hai. Còn có một nhóm nữa là nhóm mơ ước nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như mơ ước sẽ mua được căn nhà, hoặc là mơ ước mua xe. Đó thì đặt những mục tiêu nhỏ nhỏ và đôi khi cũng không dám đạt được nữa, tại vì sợ đạt được cái không còn ước mơ.
Thiệt luôn hả chị? Đó.
Đôi khi là mình mơ đó, nhưng mà mình cũng bên trong mình có một cái sợ là nếu mà đạt được cái đó rồi không còn gì nữa.
Hoặc là mình có những cái nỗi sợ là mình không làm được.
Không làm được.
Hoặc là mình không có đủ sức. Cho nên nó ngăn cản mình trên cái hành trình mình đạt được cái điều đó. Và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng, mình học tiến sĩ chẳng hạn, mình chắc khó lắm, không có làm được đâu, nhiều bài vở lắm, không có thời gian.
Thậm chí là để thăng chức thôi. Cái cũng không dám nữa. Đó là có ước mơ cũng nhỏ nhỏ chứ không có to lắm. Vừa nhỏ,
nhưng mà thiếu cái động lực.
Thiếu cái động lực. Mà đôi khi cái thiếu động lực đó nó nằm ở chỗ là mình nghi ngờ bản thân. Nhưng mà còn một cái nữa là nỗi sợ đạt được nó rồi là không còn được cái gì để mơ nữa. Nó có một cái nỗi sợ rất là đặc biệt như vậy. Thế là người ta nói thôi thà không làm để mà còn mơ. Rồi còn nhóm thứ tư á là nhóm người mơ rất lớn. Họ nói về những chuyện rất là vĩ đại, thay đổi thế giới, nhưng họ không có kế hoạch để thực hiện.
Nhóm này cũng rất là đông.
Đông. Có một thời gian á, Anna cũng rớt vào đó, không biết kế hoạch thực hiện nó. Mơ lớn lắm á, không có theo kế hoạch thực hiện, thế là mình cứ quẩn thôi, mơ nhỏ nhỏ thôi. Kiểu như thế. Thì trong cái nhóm này thì đôi khi là cả một đời không làm gì cả vì không có một cái kế hoạch để đạt được cái ước mơ đó. Thì người ta nói là tôi thà không làm gì hết, hoặc là tôi phải làm là phải làm thiệt là lớn như vậy. Thì cuối cùng là chọn không làm gì hết, và cuối cùng là kết quả cuộc đời là cũng không có gì hết. Thì nó sẽ không có chất lượng đâu. Anna để ý thấy những người trong nhóm này thì chất lượng cuộc sống của họ về mặt tinh thần là đã họ tự làm khổ họ đó. Khổ tâm á. Khổ tâm lắm. Còn một cái nhóm là rất là hay là nhóm thứ năm mà Anna cũng đang nỗ lực để đặt mình trong nhóm này. Mình đã từng ở trong tất cả những cái nhóm kia, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đặt mình vào cái nhóm mà dám mơ và dám đi tìm và dám có kế hoạch để làm nó. Và đặc biệt là dám tìm những người đã đi trước mình để học hỏi họ mà làm cho được. Những người trong nhóm này á, Anna gặp được rồi và đã biết được rằng họ có một cuộc sống rất là tươi vui. Khi mà mình có một tương lai á, mà mình nhìn thấy và mình có tràn đầy hy vọng và niềm tin là sẽ đạt được nó và sẽ làm được cùng với rất là nhiều người trong một mối quan hệ rất là tốt đẹp. Và mình như vậy nó làm cho mình quan tâm đến sức khỏe của mình. Nó làm cho mình thấy xứng đáng để chăm sóc cái cơ thể này và tâm trí này để đạt được nó. Rồi đạt được rồi là mình sẽ dám mơ ước lớn hơn nữa, bởi vì nó sẽ là nền tảng. Thì nó cứ liên tục mở rộng như vậy. Chất lượng cuộc sống mà có cùng nội tâm nè, sức khỏe nè, bởi vì mình có ước mơ và biết sẽ đạt được, thì thế nào mình cũng chăm sóc sức khỏe của mình. Rồi lại có nhiều mối quan hệ hỗ trợ mình. Bích Ngọc thấy cuộc sống đó chất lượng không?
Khi mà nghe chị Anna Ngọc Lê trình bày 5 cái nhóm đó thì Bích Ngọc nhận ra là rõ ràng là trong cái giai đoạn cuộc đời của mình đó, đã trải qua hầu hết 5 cái nhóm này. Và mình cũng đang mong là mình đang ở nhóm thứ 5. Nhìn lại mô hình 5 cái nhóm người mà chị Anna Ngọc Lê vừa mới chia sẻ với thính giả ngày hôm nay á, thì chị có gửi gắm cái thông điệp gì về cái nhóm thứ 5 để mà chúng ta có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của mình từ những cái mơ ước rất là nhỏ trong cuộc đời và chúng ta nỗ lực để thực hiện nó không chị?
Đầu tiên là Anna muốn nói rằng á, mình phân chia để mình hiểu thôi, mình đặt mình ở đâu thôi. Trong từng giai đoạn cuộc đời có khi là mình thuộc vào tất cả 5 nhóm người này, chứ không có nghĩa là mình phân chia xã hội ra thành 5 nhóm người. Không có dự tính là nói theo cái ý nghĩa đó, mà để mình có cái khái niệm, để mình biết được mình đặt mình vào đâu, thì cái khả năng của mình tăng được cái động lực sống, có được cái niềm ham muốn thức dậy mỗi ngày, có được cái đam mê muốn kết nối thêm những mối quan hệ, có được cái quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình, nó cần cái nội tâm, cần một cái lý do, cần một lý do rất lớn bên trong. Và khi mình biết rằng có một cái kiểu như vậy, kiểu sống như vậy, vậy thì mình có muốn nó không? Nếu mình muốn nó thì cuộc sống của mình chắc sẽ vui hơn. Với cái mong muốn đó đó, nó đã là một cái xuất phát điểm rất là đẹp, rất là tốt đẹp rồi. Chỉ cần có mong muốn thôi. Thì người ta hay có một câu nói như vậy là khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi. Khi tâm mình khởi lên cái ý mong muốn một điều gì thì tự nhiên mọi thứ xung quanh mình, con người xung quanh mình, họ nghe mình muốn cái đó, tự nhiên cái họ sẽ cho mình thông tin. Họ tự nhiên
mình gửi một cái tín hiệu tới vũ trụ, sau đó vũ trụ gửi lại bằng những cái thông điệp giống như mình
từ
đã mong
người
muốn.
Rồi,
rất là cảm ơn Coach Anna Ngọc Lê.
Anna xin chúc cho tất cả quý thính giả, vì có duyên nghe được nhau thì chắc chắn là quý thính giả cũng có mong muốn cái gì đó trong cuộc đời của mình, có những ước mơ, thì những ước mơ của mình nó không thể nào vượt ra khỏi những gì mình thấy và mình nghe. Rồi những ước mơ đó nó cũng không có vượt ra khỏi bốn cái lĩnh vực quan trọng. Đó là nội tâm của mình an vui, rồi sức khỏe của mình thì dồi dào, tất cả mối quan hệ bên trong ngoài gia đình đều tốt đẹp. Rồi là thì tài chánh của mình nó sẽ ổn định viên mãn, và nếu có thêm thời gian để hưởng thụ nó thì rất là tốt. Rất là biết ơn Bích Ngọc đã có những câu hỏi rất hay, để cho Anna có cơ hội chia sẻ lại những gì mình đã học được, và trong cái hành trình chia sẻ này bản thân mình cũng được rõ ràng hơn á, Bích Ngọc.
Cảm ơn chị Anna rất nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.